Ngọn lửa bạc.
Hôm đi quanh quẩn trong phòng, cầm cục xuống ngực, cặp lông mày nhíu lại, hút thuốc liên miên. Người bán báo đưa đến đủ mọi tờ báo khác nhau. Hôm chỉ liếc qua, rồi ném chúng vào một xó. Anh đang suy tư về sự mất tích kỳ lạ của một con ngựa và cái chết của người huấn luyện nó. Anh Watson, chúng ta vừa có đủ thời giờ để kịp lên tàu ở Paddington. Anh nhớ mang theo cặp ống nhòm. Một giờ sau đó, tôi ngồi trong một góc toa tàu hạng nhất, còn Holmes thì miệt mài trong đống báo. Chúng ta đi mau đấy, anh nói khi nhìn ra ngoài khung cửa sổ và xem đồng hồ. Hiện tàu đang chạy với tốc độ 82 cây số một giờ.
Tôi đâu có thấy cột cây số nào.
Tôi cũng thế, nhưng ở tuyến đường này, các cột dây thép trồng cách nhau 60 mét, tính ra thật đơn giản. Hình như anh cũng rất quan tâm tới vụ ám sát John Snacker và vụ mất tích của con ngọn lửa bạc.
Tôi có đọc báo.
Thảm kịch này có hoàn hảo, khiến chúng ta có nhiều ước đoán và giả thiết. Khó khăn là ở chỗ phải tách riêng những sự việc không trôi cãi được ra khỏi những điều vẽ vời của các ký giả. Tối thứ ba tôi nhận được hai điện tín, một của đại tá Ross và một của thanh tra Gregory. Cả hai đều mời tôi cộng tác.
Tối thứ ba à? Thế mà nay đã là sáng thứ năm. Tại sao không đi từ ngày hôm qua?
Bởi vì tôi không thể tưởng tượng nổi là con ngựa đua hay nhất nước Anh lại có thể được che giấu lâu, nhất là trong một vùng thưa thớt dân cư như miền Bắc, Dartmoor ngày hôm qua. Tôi đinh ninh rằng sớm hay muộn gì người ta cũng tìm ra nó, và kẻ cướp ngựa là người đã giết ông Stricker. Nhưng một đêm đã trôi qua, và người ta chẳng làm được việc gì khác hơn là bắt giữ anh chàng Simpon. Giờ đây tôi mới chịu ra tay. Và chăng ngày hôm qua anh cũng không phải là một ngày bị lãng phí?
Anh đã xác lập được một giả thiết.
Tôi nghĩ ra được một số sự việc chủ yếu. Tôi xin kể cho anh nghe. Con ngọn lửa bạc xuất thân từ dòng Isonomi và nó giữ một kỷ lục chứ danh của tổ tiên nó. Chính nó đã nhặt nhạnh cho đại tá Ross tất cả mọi giải thưởng của trường đua. Cho tới lúc xảy ra thảm họa, nó là con ngựa được coi là sẽ thắng giải Wessex Cup. Thiên hạ đánh cá là nó 3-1. Do đó có nhiều người không muốn nó có mặt trong cuộc đua vào thứ ba tới. Tất nhiên, người ta đã nghĩ tới lò ngựa Kingspeland, nơi đặt những chuồng ngựa lớn của ông đại tá. Tất cả mọi biện pháp đề phòng đã được đưa ra chu đáo để bảo vệ nó. Huấn luyện viên Stricker là một tay jockey của đại tá trong 5 năm, rồi sau đó trở thành nhà huấn luyện. Dưới quyền anh ta có 3 người trẻ tuổi, một cậu ngủ luôn trong chuồng để canh gác, 2 cậu kia ngủ trong cây vựa. Cả ba đều được tiếng tốt. Stricker đã lập gia đình, sống sung túc trong một biệt thự nhỏ, cách chuồng ngựa chừng 200 mét. Cách nhà ông ta 800 mét về hướng Bắc, có một xóm gồm những biệt thự dành riêng cho những người bệnh hoặc những người vừa khỏi bệnh đến nghỉ ngơi. Còn thị trấn Tavistock thì ở cách đó 3 cây số về phía Tây. Từ phía bên kia khu đồng hoang, cũng cách 3 cây số là trung tâm huấn luyện ngựa Carleton do ông Silas cai quản. Mọi hướng khác đều hoàn toàn trống trải, chỉ có vài người du mục trú ngụ. Đó là toàn cảnh bao quát vào buổi tối thứ hai khi tai họa xảy đến. Tối hôm đó các con ngựa đã tập luyện xong, được dẫn đi uống nước như thường lệ. Cũng theo thông lệ, các chuồng ngựa đều được đóng cửa, khóa lại vào lúc 9 giờ. Hai trong số các cậu coi chuồng lên nhà ông huấn luyện viên để ăn bữa tối. Lúc 9 giờ vài phút, cô Edith Baxter đem một đĩa cà ri thịt cừu xuống tận chuồng ngựa cho cậu trực gác. Cô không mang thức uống, vì trong chuồng ngựa có một vòi nước. Theo quy định, cậu coi chuồng ngựa trực gác chỉ được uống nước lã mà thôi. Cô gái xách theo một ngọn đèn lồng, bởi vì con đường mòn lại băng qua một đoạn của cánh đồng hoang. Cô gái tới cách chuồng ngựa chừng 500 mét, thì từ trong vùng bóng tối, một người đàn ông bước ra, kêu cô đứng lại. Đó là một người vào khoảng 30 tuổi, mặc bộ đồ may bằng vải tuyết màu xám và đội mũ nỉ, chân đi gệt và tay cầm một cái roi ngựa, đầu có núm tròn, vẻ mặt nhợt nhạt.
Cô vui lòng cho tôi biết đây là đâu?
Tôi sắp quyết định ngủ lại trên bãi hoang thì chợt trông thấy ánh đèn của cô.
Ông đang ở sát bên khu chuồng tập ngựa Kingspeland.
Thực vậy sao?
À, thật may mắn biết bao.
Người lạ reo lên. Tôi tin là đêm nào cũng có một cậu coi ngựa ngủ lại trong chuồng. Cô đem bữa tối cho cậu ta đi ư?
Nghe này cô, cô sẽ không từ chối việc kiếm một số tiền kha khá để mua một cái áo mới phải không?
Ông ta rút từ trong túi áo duy lê một tờ giấy trắng gấp gọn lại và nói với cô gái. Cô hãy trao tờ giấy này cho cậu coi ngựa, rồi cô sẽ sắm được một cái áo đẹp. Cô gái hoảng hồn, chạy ùa tới trước khung cửa sổ mà qua đó cô sẽ chuyển bữa ăn vào. Cửa sổ mở sẵn. Hunter ngồi phía bên trong trước bàn. Cô đang thuật lại cuộc gặp gỡ bất ngờ thì người lạ lại chợt đến. Xin chào. Ông ta nói khi nhìn qua khuôn cửa sổ. Tôi muốn nói với cậu đôi lời. Trong lúc ông ta nói, cô gái để ý thấy mép của tờ giấy lấp ló bên ngoài những ngón tay. Ông tới đây để làm gì? Cậu giữ chuồng ngựa hỏi. Làm cho các túi của cậu đầy ắp tiền, người lạ trả lời. Nơi đây cậu có hai con ngựa tranh gài cúp Pesses, con ngựa lửa bạc và con Bayak. Cậu hãy mách riêng cho tôi, tuy dô nào tốt. Cậu sẽ không thiệt thòi đâu. À, hóa ra anh là một trong mấy tên do thám khốn kiếp. Tôi sẽ cho anh biết, ở Kingspeeland này, chúng tôi đối xử ra sao với hạng người như anh.
Cậu ta đứng lên và hối hả tới phía bên kia chuồng ngựa để thả chó ra. Cô đẩy tớ gái chạy ùa về nhà. Nhưng trong lúc chạy, cô ta còn ngoái cổ lại, trông thấy người lạ nghiêng mình trên khung cửa sổ. Tuy nhiên một phút sau đó, khi Hunter dẫn chó tới, thì người lạ không còn ở đó nữa. Cậu giữ ngựa đi một vòng quanh khu chuồng, chẳng thấy bóng dáng người lạ đâu hết. Chờ một tí, khi cu cậu giữ ngựa bỏ ra ngoài để thả chó, cậu ta có để ngỏ cửa hay không?
Tôi hỏi. Tuyệt đấy Watson, Holmes thì thầm. Chi tiết này rất quan trọng, vì vậy tôi đã gửi một bức điện khẩn tới Damore và đã được xác minh rằng thằng nhỏ đã khóa cửa lại trước khi chạy tới bên con chó. Ngoài ra khuôn cửa sổ quá hẹp, một người không thể chui qua. Đợi các bạn mình quay về, Hunter đi báo cho nhà huấn luyện và thuật chuyện cho ông ta rõ. Báo cáo của Hunter làm cho Stricker khó chịu. Bà Stricker thức giấc vào lúc 1 giờ sáng, bắt gặp ông chồng đang mặc quần áo. Ông bảo là mình không sao ngủ được và ông sắp xuống chuồng ngựa để kiểm tra xem tất cả có đều được bình yên không. Bà van xin ông đừng đi, vì bà nghe thấy tiếng những giọt mưa đập dữ dội vào cửa sổ, nhưng ông ta vẫn khoác cái áo và rời khỏi nhà. Bà Stricker mở choàng mắt vào lúc 7 giờ sáng. Chồng bà vẫn chưa về. Bà vội vã gọi cô tớ gái, rồi chạy về phía chuồng ngựa. Cánh cửa mở rộng. Bên trong, co rúm trên một chiếc ghế dựa, Hunter chìm đắm trong trạng thái mê mệt hoàn toàn. Ngăn chuồng ngựa trống rỗng. Người huấn luyện ngựa đã biến mất. Hai cậu giữ ngựa ngủ trong cái vựa được nhanh chóng lay dậy. Trong đêm, họ không nghe thấy gì. Cả hai đều ngủ say. Hunter bị ảnh hưởng của một độc dược mạnh. Người ta dành để cho cậu ta ngủ. Hai cậu giữ ngựa cũng được hai người đàn bà hối hả đi tìm người vắng mặt. Nhưng khi họ leo lên cái mô đất gần nhà, họ tìm không thấy con ngựa mà thấy một đồ vật khiến họ kinh hoàng. Cách khu chuồng ngựa khoảng 400 thước, cái áo choàng đi mưa của Stricker đang được đu đưa trên một bụi cây kim tước. Ngay sát bên đầm lầy có một chỗ trũng, xác nhà huấn luyện viên xấu số nằm dưới đáy. Một hung khí đã đập vỡ đầu ông ta. Ngoài ra ông ta còn bị thương nơi đùi, vết thương dài và rõ nét, chứng tỏ nó đã do một dụng cụ thật bén gây ra. Tuy nhiên, Stricker đã chống trả kịch liệt, bởi vì tay phải của ông còn nắm chặt một con dao nhỏ, vết máu đông tới tận cán dao. Bàn tay trái siết chặt một cái cà vạt bằng lụa màu đỏ và đen, mà cô tớ gái nhận ra đó là cà vạt của người lạ buổi tối hôm trước. Khi tỉnh lại, Hunter cũng chứng thực về người chủ của cái cà vạt. Cậu tin là người bí mật đó đã bào thuốc mê và thức ăn trong lúc y nhòi người trên khung cửa sổ. Và như vậy, hắn đã loại bỏ người giữ canh ngựa ra khỏi cuộc chiến. Thế còn con ngựa? Trong đất bùn ở chỗ trũng có nhiều dấu vết chứng tỏ con ngựa đã dựa vào cuộc vật lộn của người huấn luyện nó với kẻ sát nhân. Tuy nhiên, số tiền thưởng lớn đã được nêu ra. Nhưng tất cả cư dân sống trong vùng Damore đều không tìm thấy nó. Sau cùng, một cuộc phân tích đã cho thấy là chỗ thức ăn thừa của chú giữ ngựa có chứa một lượng bột, thuốc phiện. Trong khi đó, những người ở ngôi biệt thự cũng ăn món đó thì không bị gì cả. Đó là những dữ kiện chính của vụ án. Giờ đây là các việc mà cảnh sát đã làm. Viên thanh tra Gregory được giao phó mở một cuộc điều tra. Ngay khi vừa tới nơi, ông mau chóng tìm thấy và bắt giữ một người mang cà vạt đỏ và đen, Simpson. Xuất thân là con nhà gia thế, có học thức, nhưng gã đã làm tiêu tan gia sản ở các trường đua ngựa và sống nhờ nghề cầm cái cá ngựa trong các câu lạc bộ thể thao tại London. Khi quan sát cuốn sổ ghi cá độ, người ta phát hiện ra anh ta đã ghi những món tiền cá cược mà tổng số lên 5.000 bảng đối với con ngựa ngọn lửa bạc. Khi bị bắt,
Anh ta khai là xuống Deadmore với hy vọng thâu lượm được vài tin tức về những con ngựa ở King Pyland, cũng như về con Desboro, con ngựa được ưa chuộng thứ hai do Silas chăm sóc trong chuồng tập dượt ở Capleton. Anh ta chẳng chối cãi rằng anh ta hành động như tôi vừa kể với anh, nhưng lại khẳng định là anh ta không có một ý đồ xấu xa nào. Quần áo bị ướt cho thấy là anh ta bị mắc mưa suốt đêm hôm trước. Về phần cái roi ngựa có gắn một cục chì, thì đó đúng là thứ khí giới có thể gây ra những vết thương khủng khiếp cho nhà huấn luyện ngục chết. Ở một mặt khác, anh ta lại hoàn toàn không hề hấn gì. Thế nhưng số máu dính trên con dao của Shaker lại chứng tỏ rằng chính kẻ tấn công đã lãnh một vài vết đâm. Có thể nào vết thương trên người Shaker là do con dao của chính ông ta gây ra, một trong những cơn co giật xảy ra sau khi sọ não bị thương tổn chăng?
Có thể là như vậy, Holmes trả lời.
Trong trường hợp đó, thì một trong những điểm chính để gỡ tội cho bị cáo sẽ không còn có giá trị. Cho đến lúc này tôi vẫn chưa thấy được lập luận của cảnh sát.
Bất cứ lý luận nào rồi cũng có những lý lẽ khác bẻ lại. Rất có thể cảnh sát hình dung rằng, sau khi đã đánh thuốc mê chú giữ ngựa và dùng chìa khóa giả mở cửa, Simpson đã bắt cóc con ngựa. Trong lúc đang đi ngang qua cánh đồng thì bị người huấn luyện đuổi kịp. Một cuộc ẩu đả xảy ra, Simpson dùng roi ngựa đập vỡ đầu người huấn luyện, mán thì không bị thương tích gì. Sau đó hắn giấu con ngựa vào một chỗ bí mật. Bóng chiều buông xuống khi chúng tôi tới thị trấn Tavistock. Ở nhà ga có hai người ra đón chúng tôi, đại tá Ross và thanh tra Gregory.
Tôi vui mừng vì ông đã tới đây, thưa ông Holmes,
viên đại tá lên tiếng.
Ông thanh tra đã không sao nhãng một việc gì, nhưng tôi sẵn lòng trả thù cho Shaker và tìm cho ra con ngựa.
Có điều gì mới lạ không?
Chúng tôi không đạt được nhiều tiến bộ, viên thanh tra đáp. Có một cỗ xe đợi bên ngoài, chúng ta sẽ nói chuyện trên đường đi.
Một phút sau, chúng tôi ngồi cả trong một chiếc cỗ xe đầy đủ tiện nghi. Thanh tra nói thao thao bất tuyệt. Đại tá Ross thì ngả người về phía sau với cái mũ bẻ cụp xuống che lên mắt. Còn tôi chú ý lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người thám tử. Gregory trình bày lý luận của ông. Nó gần giống như lý luận mà Holmes đã nói với tôi trên xe lửa.
Lưới đã được bủa vây rất chặt xung quanh Simpson,
ông giải thích với chúng tôi.
Và tôi tin rằng anh ta là thủ phạm.
Thế còn con dao của Shaker?
Ông ta đã tự mình gây ra thương tích khi bị té xuống.
Bác sĩ Watson cũng ngả theo giả thiết đó. Và nếu giả thiết đó là đúng, thì anh chàng Simpson này lâm vào vòng nguy hiểm.
Hiển nhiên rồi, anh ta không có dao mà cũng không có vết thương nào.
Có quá nhiều điều chống lại anh ta. Anh ta sẽ có nhiều tiền nếu con ngựa kia biến mất. Anh ta bị nghi là đã đầu độc người gác chuồng ngựa. Không có chứng cứ gì về việc anh ta bị mắc mưa. Anh ta trang bị một roi ngựa thật nặng. Cái cà vạt của anh ta lại nằm trong tay nạn nhân.
Holmes lắc đầu.
Một luật sư giỏi sẽ bẻ gãy lập luận của ông.
Tại sao bị can lại đưa con ngựa ra ngoài?
Nếu như muốn làm hại con ngựa, y có thể làm ngay trong chuồng.
Có ai thấy cái chìa khóa giả trong người y không? Dược sĩ nào bán bột thuốc phiện cho y?
Và nhất là y, người xứ lạ làm sao giấu được một con ngựa nổi tiếng như con Ngọn Lửa Bạc?
Mảnh giấy mà y nhờ cô gái chuyển lại cho cậu giữ ngựa có ý nghĩa gì?
Chắc đó chỉ là một tấm giấy 10 bảng. Chúng tôi đã tìm thấy một tờ trong ví của y. Những lý lẽ phản bác khác của ông cũng không phải là không bị vượt qua. Trong mùa hè này, anh ta đã tới Tavistock 2 lần. Thuốc phiện được mua ở London. Về cái chìa khóa giả, y vứt bỏ sau khi đã dùng xong.
Còn con ngựa, ta sẽ tìm thấy nó dưới đáy của một trong những giếng mỏ cổ xưa nằm rải rác trên cánh đồng hoang.
Thế còn cái cà vạt?
Y nhận là của y, nhưng quả quyết là y đã đánh mất. Tuy nhiên, giờ này chúng ta có thể xác nhận rằng chính Simpson đã dẫn con ngựa ra khỏi chuồng.
Holmes giỏng tai lên nghe. Viên thanh tra nói tiếp.
Chúng tôi đã tìm thấy những dấu vết của một toán du mục. Trong đêm thứ hai, họ đã hạ trại cách chỗ xảy ra tội ác gần một cây số. Ngày thứ ba, toán du mục đã biến mất. Nhìn thấy bị đuổi theo quá gấp, Simpson chẳng đã dẫn con ngựa đến cho những người du mục hay sao?
Vậy là con ngựa đang ở trong tay những người du mục. Đó cũng chỉ là giả thiết.
Hiện nay, chúng tôi đã lục soát kỹ vùng đồng hoang để tìm họ. Tôi cũng đã xem xét mọi chuồng ngựa và tất cả các nhà phụ ở Tavistock, cũng như mọi phần đất nằm trong một bán kính 15 cây số. Tôi nghĩ là có một chuồng tập ngựa khác ở ngay kế cận, có phải thế chăng?
Holmes hỏi.
Quả vậy, ngựa của chuồng ngựa đó xếp hạng thứ hai. Họ cũng quan tâm tới con Ngọn Lửa Bạc. Silas đã cánh cực lớn về cuộc đua, và ông ta cũng chẳng thân thiện gì với ông Shaker.
Chúng tôi đã khám xét kỹ mọi chuồng ngựa ở đó, nhưng không phát hiện thấy gì.
Và cũng không tìm thấy được mối liên hệ giữa Simpson với chuồng ngựa của Clapton sao?
Sherlock Holmes hỏi.
Hoàn toàn không.
Holmes ngồi thu mình trong xe và cuộc nói chuyện dừng lại. Một lát sau, người xã X kìm dây cương trước một biệt thự xinh xắn xây bằng gạch đỏ, có những mái nghiêng chìa ra. Cách đó một khoảng, có một khu đất rào kín để nhốt ngựa, trải dài một dãy nhà phụ, mái lợp ngói xám. Chúng tôi nhảy ra khỏi xe, Dương Hôm vẫn ngồi dựa vào những thành ghế, chăm chú nhìn lên bầu trời, đắm chìm trong những suy tưởng. Tôi phải đụng nhẹ vào cánh tay, anh mới giật mình và xuống xe.
À, xin ngài thứ lỗi cho, tôi đang mơ trong lúc thức.
Anh nói với đại tá Ross.
Trong tia nhìn của anh có một ánh sáng, và trong thái độ của anh có một sự kích động được kìm nén.
Tôi hiểu rằng anh đã nắm được một cái gì đó.
Thanh tra hỏi.
Thưa ông Hôm, ông có thích đến hiện trường ngay lập tức không?
Tôi muốn được ở lại đây trong ít lâu. Dường như Stryker đã đưa về đây.
Vâng, anh ta nằm trên kia.
Ngày mai sẽ mở cuộc điều tra tư pháp.
Anh ta đã giúp việc cho ông trong nhiều năm phải không, thưa đại tá?
Đúng, anh ta không chê vào đâu được.
Thưa ông thanh tra, ông đã lập bản liệt kê những món đồ có trong túi nạn nhân chứ?
Tất cả đều có trong phòng khách. Ông muốn xem ư?
Tôi sẽ rất hài lòng.
Chúng tôi nối gót nhau đi vào đó và ngồi xung quanh một cái bàn ở giữa phòng. Viên thanh tra mở một cái hộp vuông bằng sắt tây và chút hết ra trước mặt chúng tôi. Những que diêm, đèn dầu, một tẩu thuốc hiệu ADP làm bằng rễ cây thạch thảo, một túi đựng thuốc làm bằng da hải cẩu đựng 30 gram thuốc Cavendish, một đồng hồ quả quýt với sợi dây bằng vàng, 5 đồng, một cây bút chì, vài tờ giấy và một con dao cán ngà có cái lưỡi rất cứng và rất mảnh. Trên có khắc dòng chữ West and Co. London.
Đây là một con dao đặc biệt.
Holmes nhận xét khi giơ nó lên và quan sát nó một cách tỉ mỉ.
Bởi vì trên dao có những vết máu và là con dao được tìm thấy trong bàn tay người chết. Anh Watson, con dao này thuộc phạm vi nghề nghiệp của anh đây.
Đúng, dao dùng để mổ mắt đấy mà.
Tôi cũng nghĩ như vậy. Một lưỡi dao rất mảnh.
Có thể đây là một vũ khí lạ lùng được mang theo trong một cuộc thám hiểm cam go. Càng kỳ lạ hơn nữa khi thấy con dao này không gấp lại được để nhét vào túi.
Mũi dao được bọc trong một khoanh lai nhỏ mà chúng tôi tìm thấy bên cạnh xác chết. Bà vợ anh ta nói rằng con dao này đã được để lại vài ngày trên bàn trang điểm và chồng bà đã mang theo khi rời khỏi phòng ngủ.
Đúng là một vũ khí tồi, nhưng lại là một món khá nhất mà anh ta nhìn thấy vào lúc đó.
Viên thanh tra nói.
Rất có thể. Thế còn những tờ giấy này?
Ba hóa đơn thanh toán cho nhà bán cỏ khô, một lá thư của đại tá Ross gửi cho những chỉ thị cho anh ta. Tờ này là hóa đơn của một tiệm may, trị giá 37 bảng, được lập bởi bà Lisu ở đường Bon, nhân danh ông Derbyshire. Bà Schicker cho biết ông Derbyshire là bạn của chồng bà.
Bà Derbyshire có những sở thích khá tốn kém đây. 20 đồng Chile. Quả có khá đắt đối với một bộ quần áo nữ.
Tuy nhiên, dường như cũng chẳng còn gì để mà xem xét nữa.
Vậy chúng ta tới hiện trường thôi.
Holmes nhận xét.
Khi chúng tôi đi ra khỏi phòng khách, một thiếu phụ đứng chờ sẵn ngoài hành lang tiến lên, giật cổ tay áo viên thanh tra. Bà ta có vẻ mặt nhớn nhác, hằn rõ dấu ấn của một ấn tượng kinh hoàng.
Ông đã tìm ra chúng chưa?
Bà ta hồn hền nói.
Chưa thưa bà. Nhưng ông Hôm đã đến đây để giúp chúng tôi.
Thưa bà, cách đây không lâu, tôi có gặp bà tại Plymouth trong một bữa tiệc ở ngoài chư vườn.
Thưa ông lầm rồi.
Thế mà tôi lại dám thề độc kia đấy. Bữa đó bà mặc một bộ đồ may bằng lụa, có màu óng ánh, với những đồ trang sức bằng lông đà điểu.
Tôi chưa bao giờ có bộ đồ như vậy.
Thế thì chúng ta không nói chuyện đó nữa.
Sau vài lời xin lỗi, Hôm đi theo viên thanh tra ra ngoài. Một đoạn đi ngắn băng qua đồng hoang dẫn chúng tôi tới một chỗ trũng. Trên bờ có một bụi cây kim ngân, là nơi cái áo đi mưa đã được vắt lên.
Đêm hôm đó trời không có gió đúng không?
Hôm hỏi.
Phải, không có gió nhưng mưa lớn.
Như vậy cái áo này không phải bị gió thổi táp vào bụi cây mà là được đặt lên đây.
Đúng, áo được vắt ngang.
Đây này, nền đất đây bị bàn chân dậm lên, Dường như có rất nhiều bàn chân đi qua đi lại nơi đây kể từ đêm thứ hai. Tại đó có một manh chiếu rơm đã được đặt kế bên và mọi người trong chúng tôi đều đứng lên trên chiếu đó. Trong bao này có một đôi ủng mà Shaker đã đi, một chiếc giày của Simpson và một bộ móng ngựa cũ bằng sắt.
Ông thanh tra, ông đã rất xuất sắc.
Hôm đón lấy cái bao, tụt xuống chỗ lõm dưới cái trũng và đẩy manh chiếu rơm vào chính giữa. Đoạn nằm dài ra trên chiếu, nằm sấp, bụng úp xuống, cằm trống trên hai bàn tay. Anh quan sát kỹ đám bùn bị dẫm nát trước mặt.
Ô này, cái gì thế này nhỉ?
Đó là một que diêm đã cháy hết một nửa và đã bị vấy bùn.
Tôi chẳng hiểu sao tôi lại không nhìn thấy nó nhỉ?
Viên thanh tra nói giọng giận hơn.
Nó lẩn trong bùn. Tôi nhìn thấy vì tôi đi tìm nó.
Sao? Ông tìm nó à?
Phải.
Hôm lấy những chiếc giày trong bao ra và đem gót giày so với những dấu vết in trên nền đất. Đoạn anh leo lên bờ rồi bỏ qua những cây dương xỉ và những bụi cây.
Không có dấu vết nào đâu. Tôi đã quan sát rất kỹ khoảnh đất này. 100 mét vuông trong tất cả mọi hướng. Viên thanh tra nói.
Thật thế ư? Như vậy tôi đâu dám hỗn xược làm lại việc đó. Nhưng tôi mong muốn được đi dạo chơi trên cánh đồng trước khi trời tối hẳn, để ngày mai còn nhận biết được thực địa. Nếu ông thấy không có gì trở ngại, tôi mạn phép bỏ cái móng ngựa cũ này vào túi để câu may.
Hơi mất kiên nhẫn trước cái phương pháp ung dung của Holmes, Đại tá Ross nhìn đồng hồ một cách không cần che giấu, rồi nói với ông thanh tra.
Tôi mong là ông sẽ trở về cùng với tôi. Có một số việc tôi muốn hỏi ý kiến ông. Chúng ta có nên công khai rút tên con ngọn lửa bạc ra khỏi cuộc tranh giải hay không?
Chắc chắn là không nên. Holmes kêu lên. Nó sẽ có mặt.
Viên đại tá nghiêng mình nói.
Tôi rất sung sướng được nghe ý kiến của ông. Ông sẽ gặp lại chúng tôi tại nhà Shaker khi ông đi dạo xong. Sau đó chúng ta cùng trở về Tavistock.
Đại tá cùng viên thanh tra quay lưng trở lại trong lúc Holmes và tôi đi sâu vào trong cánh rừng hoang.
Anh Watson, lúc này chúng ta hãy gác vấn đề Isaac Shaker qua một bên mà chỉ để ý tới con ngựa thôi. Cứ cho là con ngựa đã bỏ trốn trong hoặc sau lúc xảy ra thảm trạng. Vậy thì nó sẽ đi đâu? Ngựa là loại sống thành đàn. Khi bị bỏ rơi một mình, bản năng của nó sẽ đưa nó hoặc trở về King's Pyland hoặc tới Calepton ở phía bên kia. Nó không thể chơi trò ngựa hoang trên cánh đồng hoang. Phải chăng thế nào mà lại chẳng có người trông thấy nó? Mà tại sao dân du mục lại bắt cóc nó?
Những người đó luôn luôn lánh xa những nơi có chuyện chẳng lành. Họ chẳng thể nào hy vọng bán được một con ngựa như thế. Vậy thì bắt con ngựa là chuốc lấy mối nguy hiểm, chứ chẳng được lợi lộc gì.
Vậy con ngựa ở đâu?
Nó phải ở hoặc tại King's Pyland hoặc tại Capleton. Hiện giờ nó không ở tại King's Pyland, vậy nó phải ở tại Capleton. Chúng ta cứ theo giả thiết đó mà tiến hành và chờ xem nó dẫn chúng ta đến đâu. Phần này của cánh đồng, đất rất cứng và khô, nhưng nó đổ dốc xuống về phía Capleton. Từ đây chúng ta có thể phân biệt một sự lõm xuống của nền đất. Trong đêm thứ hai sang ngày thứ ba, chỗ lõm xuống át hẳn phải khá nhão, và con ngựa hẳn đã phải băng qua phần cánh đồng này.
Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã bước đi nhanh, chỉ vài phút sau đã tới chỗ đất lõm xuống. Tôi đi xuống mé bên phải và hôm xuống mé bên trái. Nhưng tôi chưa đi được 50 bước thì đã nghe tiếng anh reo lên và vẫy tay gọi tôi tới. Trên nền đất mềm trước mặt anh có những dấu chân ngựa y như cái móng sắt mà anh đang cầm trong tay.
Anh đã thấy giá trị của óc tưởng tượng chưa? Đó là cái mà Gorky thiếu. Chúng ta đã tưởng tượng ra điều có thể xảy tới, rồi hành động theo giả thiết đó. Thế là chúng ta được chứng thực là đúng. Nào, tiến lên.
Chúng tôi vượt qua cái đáy sinh lầy của chỗ chúng và đi trong khoảng 400 thước trên mặt đất khô và rắn. Lần nữa, đất lại dốc và chúng tôi lại bắt gặp những dấu chân ngựa. Rồi chúng tôi lại mất hút những dấu vết đó trong khoảng gần 800 thước. Lúc sắp tới Capleton, bên cạnh dấu chân ngựa có cả dấu chân người.
Cho tới chỗ này, con ngựa chỉ đi có một mình.
Tôi kêu lên.
Đúng lắm. Trước đó thì nó chỉ có một mình.
Này, cái này là cái gì đây nhỉ?
Dấu chân người và ngựa bất thình lình quay trở ngược lại và đi trở về hướng King's Pyland. Cả hai chúng tôi cùng đi theo hướng đó. Holmes dõi mắt theo các vết, nhưng hơi nhìn lệch sang bên. Tôi sững sờ thấy những dấu vết đó lại hiện ra, nhưng ở trong hướng ngược lại. nghĩa là lại trở về Capleton thêm một lần nữa.
Một điểm tốt cho anh đó, Watson. Chúng ta hãy theo dấu chân quay trở lại đi.
Chúng tôi không phải đi xa. Các dấu vết chấm dứt trên con đường dải nhựa dẫn tới hàng rào, các chuồng ngựa, Capleton. Khi chúng tôi tới gần, một người chạy ra.
Ở đây chúng tôi không muốn thấy những kẻ lạ lảng vảng.
Anh ta bảo chúng tôi.
Chỉ xin hỏi một câu thôi.
Hôm nói, liệu có thể gặp ông Silas vào lúc 5 giờ ngày mai không?
Xin lỗi thưa ông. Ông chủ tôi luôn luôn thức dậy sớm nhất. Nhưng ông đây này. Ông ta sẽ đích thân trả lời ông.
Không, thưa ông, không. Tôi sẽ bị mất việc nếu ông thấy tôi nhận tiền. Sau này nếu như ông muốn cho...
Sherlock Holmes nhét lại tiền vào túi mình.
Một người trung niên xuất hiện, bộ mặt kém thân thiện, cây roi mềm cầm lăm lăm trong tay.
Có chuyện gì vậy? Không được bếp xếp đấy nhá. Hãy đi làm việc đi.
Còn hai ông? Hai ông tới đây làm cái quái gì?
Chúng tôi xin hầu chuyện với ông 10 phút, thưa ông chủ.
Holmes trả lời với giọng nói ngọt ngào.
Tôi làm gì có thì giờ để nói chuyện với bất cứ gã lêu lổng nào. Hãy cút đi, nếu không tôi thả chó ra đấy.
Holmes cúi nghiêng mình về phía trước và thì thầm vài lời bên tai nhà huấn luyện ngựa. Hắn đỏ mặt tía tai.
Nói láo, một lời nói láo quỷ quyệt.
Được lắm,
thế chúng ta sẽ bàn luận công khai ngay đây hay ở trong phòng khách?
Xin mời vào.
Holmes cười.
Anh Watson, sẽ không quá mấy phút đâu. Bây giờ thưa ông Silas, tôi xin đặt mình dưới quyền sai khiến của ông.
Mấy phút đồng hồ của Holmes lại kéo dài thành 20 phút. Bầu trời màu tím đã chuyển thành xám khi Holmes và Silas hiện ra. Bây giờ, gương mặt của Silas biến thành màu tro. Trán ướt đẫm mồ hôi và hai bàn tay run rẩy. Cây gậy đi săn đung đưa như một cành cây lắc lay trước gió. Thái độ anh hùng rơm đã tan biến. Ông ta khum núm theo sau Holmes như một con chó đi theo chủ.
Những mệnh lệnh của ông sẽ được thi hành.
Ông ta nói.
Không được sai lầm.
Holmes nhấn mạnh khi quay lại nhìn ông ta.
Người nọ dùng mình trước sự đe dọa ẩn chứa trong tia nhìn đó.
Vâng, sẽ không có sự sai lầm nào cả. Nó sẽ có mặt đúng giờ. Tôi phải thay hình đổi dạng cho nó hay không?
Holmes suy nghĩ trong giây lát rồi phá lên cười.
Không, cứ để yên như thế. Tôi sẽ viết cho ông về việc này. Giờ đây nhất định không có những trò chơi khăm nữa. Nếu không...
Ông có thể tin cậy nơi tôi.
Ông săn sóc nó cho tôi tới ngày giao ước. Như thể nó là của ông vậy.
Ông có thể hoàn toàn tin cậy nơi tôi mà.
Phải, tôi tin nơi ông. Ngày mai ông sẽ nhận được tin tôi.
Anh quay gót, không thèm đếm xỉa gì đến bàn tay run rẩy mà người nọ chìa ra. Chúng tôi quay trở về King's Pyland.
Lão Silas này vừa độc ác, vừa đê tiện, lại vừa hèn nhát.
Hắn ta đang ngữ con ngựa hả?
Hắn ta tìm cách trả lời bằng những câu hoành hoang, nhưng tôi đã miêu tả với một sự chính xác những gì hắn ta đã làm trong buổi sáng hôm đó. Hắn tin chắc là tôi đã theo dõi hắn. Watson, anh có lưu ý đến những cái đầu vuông vức một cách kỳ lạ trong các dấu chân không? Dây ủng của hắn phù hợp với đường nét đó. Tôi kể cho anh nghe. Ông là người thức dậy sớm nhất khi nhìn thấy một con ngựa lạ đang lang thang trên cánh đồng hoang. Ông liền tới gần để xem sao. Con ngựa có cái trán trắng nên mới được gọi là ngọn lửa bạc. Ông thấy cơ may đã tới với mình nên đã bắt giữ nó. Nếu làm được vậy thì con ngựa của ông sẽ về nhất. Tôi gợi cho hắn nhớ lại vì sao hành động đầu tiên của hắn là dẫn con ngựa đi trở về King's Pyland, rồi tại sao hắn lại định đem giấu con ngựa cho tới khi cuộc đua kết thúc. Tôi cũng cho hắn biết hắn đưa con ngựa đi về giấu ở Capleton như thế nào. Lúc đó, hắn chỉ còn một ý tưởng, làm sao được yên thân.
Nhưng các chuồng ở đây đều đã được khám kỹ rồi mà.
À, hắn ta là một tay hóa trang ngựa tài ba.
Anh ta không lo ngại gì khi để con ngựa tại đây.
Hắn sẽ chăm sóc con ngựa như chăm sóc thân thể hắn. Hắn biết là muốn được tha tội thì phải đưa con ngựa ra trong thể trạng tốt.
Chưa chắc đại tá Ross đã chịu tha cho hắn.
Đại tá Ross không phải là người giải quyết vấn đề. Tôi theo những phương pháp của riêng tôi. Ông đại tá kém hào hiệp đối với tôi, nên giờ đây tôi muốn trêu chọc ông ta.
Anh chưa có nói gì về con ngựa đấy nhá.
Nói để làm gì? Phải chăng điều này có tầm quan trọng đối với việc tìm ra người đã giết Checker? Không đâu. Chúng ta cùng trở về London bằng chuyến tàu đêm.
Tôi sững sờ trước câu trả lời đó. Chúng tôi chỉ mới tới Devonshire có mấy tiếng đồng hồ, vậy mà anh ta lại bỏ ngang cuộc điều tra. Thật không tài nào hiểu nổi. Tôi không tài nào moi thêm được từ nơi anh một lời nào cho đến khi về tới nhà người huấn luyện ngựa. Ông đại tá và viên thanh tra chờ chúng tôi trong phòng khách. Hôm nói, chúng tôi sẽ trở về thủ đô bằng chuyến tàu tốc hành nửa đêm. Chúng tôi đã được hít thở bầu không khí quyến rũ của Dartmoor. Viên thanh tra dương to đôi mắt. Ông đại tá nở một nụ cười hiểm độc. Như vậy là ông đã bỏ cuộc. Hôm nhún vai. Hiển nhiên là có những chướng ngại nghiêm trọng. Tuy nhiên, con ngựa của ngài sẽ có mặt vào lúc xuất phát cuộc đua. Ngài nên chuẩn bị người jockey cưỡi con ngựa đó. Tôi có thể xin lại mấy bức ảnh của ông Shaker được không? Viên thanh tra móc túi lấy ra một tấm hình đựng trong một bao thư và đưa cho Holm. Ông thanh tra, ông đoán được trước mọi ý muốn của tôi. Liệu ông có chờ tôi tại đây trong chốc lát chăng? Tôi muốn gặp cô tớ gái. Bất thình lình, đại tá Ross lên tiếng ngay sau khi Holm bước ra khỏi phòng khách. Tôi thất vọng với ông Holm. Từ khi ông ta đến đây, ta chẳng có một tiến bộ nào. Con ngựa của ông sẽ dự cuộc đua, tôi nói. Phải, tôi đã được lời cam đoan của ông ta. Có điều, tôi mong muốn nắm được con ngựa trong tay hơn là lời hứa. Tôi định bênh vực cho Holm thì anh ấy trở vào. Giờ đây, thưa quý ông, sau khi về tới London, tôi sẵn sàng trở lại Tavistock lần nữa. Trong lúc chúng tôi leo lên xe, một trong những người hầu chuồng ngựa giữ cho xe cửa xe mở rộng. Một tư tưởng như bất chợt đến với Holm, bởi vì anh cúi nghiêng người về phía trước và đụng vào ống tay áo người hầu. Anh nói, ai săn sóc như con cừu trong vòng rào?
Tôi, thưa ông.
Anh có thấy điều gì khác lạ vừa xảy ra cho chúng trong thời gian gần đây không?
Quả vậy, ba con trong đàn bị đi khập khiễng.
Holm khẽ cười và xoa hai bàn tay vào nhau. Một cú chơi đẹp thật. Anh nói khi bấm vào cánh tay tôi, rồi nói với ông thanh tra. Ông bạn nên lưu ý tới cái hiện tượng đặc biệt đó trong đàn cừu. Nào, chúng ta đi thôi chú Sa-ích. Đại tá Ross tiếp tục phô ra một dáng điệu bày tỏ sự không tin tưởng, nhưng vẻ mặt viên thanh tra biểu hiện một sự chú tâm. Ông ta hỏi Holm.
Ông cho đó là điều quan trọng sao?
Cực kỳ quan trọng đấy.
Còn điểm nào khác mà ông muốn lưu ý tôi nữa không?
Con chó trong đêm đó.
Con chó ư? Đâu có chuyện gì xảy ra với nó trong đêm đó.
Như vậy mới là kỳ lạ. Sự kỳ lạ ẩn chứa ở ngay trong chỗ đó, Sherlock Holmes nhận xét. 4 ngày sau đó, Holmes và tôi lại đáp chuyến tàu đi Winchester để xem cuộc đua ngựa tranh giải Wessex Cup. Đại tá gặp chúng tôi ở bên ngoài nhà ga và đưa chúng tôi đến trường đua bằng xe tứ mã của ông. Mặt ông nghiêm trang và thái độ cực kỳ lạnh nhạt. Ông nói,
tôi không thấy con ngựa của tôi đâu cả.
Ông sẽ nhận ra nó khi ông trông thấy nó chứ?
Holmes hỏi.
Ông đại tá tỏ vẻ rất bất mãn. Ông nói,
tôi lui tới trường đua từ 20 năm nay và chưa có ai hỏi tôi một câu như thế. Ngay một đứa bé cũng nhận ra con ngựa ngọn lửa bạc với cái chán trắng và cái chân trước có lông lốm đốm của nó.
Việc cá cược hiện nay ra sao?
Ngày hôm qua ông có thể đánh 15 ăn 1, nhưng khoảng cách cứ giảm dần. Giờ đây thì chỉ còn 3 ăn 1.
Có ai đó đã tóm được Tiso, chắc chắn như thế.
Khi xe tứ mã dừng lại gần khán đài chính, tôi nhìn lên tấm bảng để xem tên những con ngựa tranh giải Wessex Cup. Cho ngựa 4 và 5 tuổi. 1.000 đồng Sovanh, giải nhất. 300 đồng, giải nhì. 200 đồng, giải ba. Đường đua, 2.614 mét. 1. Da đen của ông Heath Newton. Mũ không vành, màu đỏ, áo dô kề màu quế. 2. Võ sĩ của đại tá Wallow, mũ màu hồng, áo màu xanh và đen. 3. Desborough của huân tước Blackwater, mũ màu vàng, tay áo màu vàng. 4. Ngọn lửa bạc của đại tá Ross, mũ màu đen, áo màu đỏ. 5. Đuôi diều của công tước hạt Balmoral, mũ, áo có sọc màu vàng và đen. 6. Hàng rào cao của huân tước Singleford, mũ tía, tay áo đen.
Chúng tôi đã rút con kia và đặt tất cả hy vọng vào lời nói của ông. Viên đại tá nói. Lạ chưa? Thế nghĩa là gì? Ngọn lửa bạc được coi là sẽ chắc thắng sao?
Ngọn lửa bạc được cá 5 ăn 4. Các nhà cái cá ngựa gầm lên. 5 ăn 4 cho ngọn lửa bạc đây. Desborough, cá 15 ăn 5 đây.
Tất cả đều được giải quyết. Tôi kêu lên. Chúng ta có mặt đủ cả 6 con.
Đủ 6 con à? Viên đại tá kêu lên giận dữ. Nhưng nó đâu? Cờ của tôi chưa được diễu hành mà.
Chỉ mới có 5 con được đi diễu hành.
Đây này, đây hẳn là nó rồi.
Vào lúc tôi nói, một con ngựa hồng lực lưỡng phóng ra khỏi khu cận Dô Kề, chạy nước kiệu ngay bên cạnh chúng tôi. Nó mang trên yên màu cờ xanh và đỏ rất quen thuộc của ông đại tá.
Đâu phải ngựa của tôi. Con vật này không có lấy một sợi lông trắng trên mình. Ông làm cái trò gì vậy, ông Holmes?
Bình tĩnh. Bình tĩnh xem nó chạy ra sao cái đã. Holmes thì thầm, điềm tĩnh.
Anh theo dõi qua ống nhòm, bất chợt reo lên.
Ngay hàng đầu, tuyết diệu. Chúng ta đang ghé vào chỗ ngoặt. 6 con ngựa chạy sát bên nhau. Tới quãng giữa giải đường vỗ đua vòng, con ngựa chuồng Calepton vượt lên dẫn đầu. Nhưng trước khi chúng ngang chỗ tôi, thì con Desborough đã dồn hết sức mình, và con ngựa của ông đại tá vượt qua cây cọc tới 6 thân trước đối thủ của nó.
Dù sao thì tôi cũng đã thắng. Đại tá hồn hển đưa một bàn tay lên vuốt trán. Xin thú nhận là tôi chẳng hiểu gì cả. Ông còn giữ bí mật đến bao lâu nữa, ông Holmes?
Rồi ông sẽ biết tất cả. Lại đây, chúng ta cùng quan sát con ngựa này. Nó đây này.
Anh nói khi chúng tôi vào trong khu dành cho chủ ngựa cùng bằng hữu của họ.
Ông lấy cồn mà rửa đầu ngựa và chân nó, thì ông sẽ nhận ra nó chính là con ngọn lửa bạc.
Ông làm tôi suýt đứng tim.
Tôi thấy nó trong tay một kẻ gian xảo, và tôi tự tiện cho nó đua dưới lớp giả trang này.
Ông đã làm được một điều kỳ diệu. Con ngựa có vẻ hoàn toàn ở thể trạng tốt. Nó chưa bao giờ chạy hay đến thế. Tôi cần phải xin lỗi ông 1000 lần vì đã nghi ngờ khả năng của ông. Mong ông tìm ra tên sát nhân.
Tôi tìm ra rồi.
Không trả lời một cách điềm tĩnh. Viên đại tá và tôi nhìn anh.
Không hiểu hắn ta ở đâu.
Ở đây.
Ở đây? Hắn đâu?
Ngay bên cạnh tôi vào lúc này.
Viên đại tá đỏ mặt tía tai vì giận dữ.
Tôi mang ơn ông nhiều lắm, nhưng tôi buộc lòng phải coi điều mà ông vừa nói là một trò đùa quá trớn, hoặc là một điều lăng nhục.
Holmes phá ra cười.
Tôi không hề đùa hay làm nhục ông, thưa đại tá. Nhưng quả thật, kẻ sát nhân đang đứng ngay đằng sau ông đây.
Anh tiến lên một bước, và đặt bàn tay lên cái cổ bóng loáng của con ngựa thuần chủng.
Con ngựa ư?
Đại tá kêu lên.
Ngọn lửa bạc ư?
Tôi ấp úng.
Đúng. Chính nó, và chúng ta hãy tha tội cho nó, vì nó hành động để tự vệ. Checker không xứng đáng với lòng tin cậy của ông. Nhưng chuông reo rồi đó, bởi vì tôi muốn kiếm một ít tiền trong độ đua sau. Tôi xin khất lại để lát nữa sẽ giải thích tận tường.
Trong toa xe lửa hạng đặc biệt, chỉ có 3 người chúng tôi. Trên đường trở về London, tôi tưởng chừng như hiếm có chuyến đi nào lại ngắn hơn đối với Red Arrows, bởi vì chúng tôi đều say sưa nghe hôm nói.
Tôi đi đến Devonshire với sự cả tin rằng Simpson là thủ phạm, tuy vẫn nhận thức rằng chưa đủ bằng chứng để buộc tội anh ta. Chỉ tới khi ngồi trong xe, ngay trước cửa nhà người huấn luyện ngựa, tôi mới nhận ra cái ý nghĩ kinh khủng trong món thịt cừu nấu cà ri.
Các bạn còn nhớ là tôi đã tỏ ra đãng trí, vẫn ngồi yên trên xe trong lúc mọi người đã xuống xe cả. Lúc đó tôi đang tự hỏi, vì sao tôi lại bỏ qua một chỉ dẫn lớn như vậy?
Về phần tôi, viên đại tá nói, tôi xin thú nhận là ngay đến bây giờ tôi vẫn không thấy dấu vết ấy giúp gì cho chúng ta được.
Trong cái chuỗi lập luận của tôi, nó là khâu đầu tiên.
Bột thuốc phiện đâu hẳn không có vị gì. Cái vị của nó chẳng có gì là khó chịu cả, nhưng nó có thể nhận ra được. Cho nên nếu nó được đem trộn vào một món ăn bình thường, người ăn sẽ phát hiện ra và có thể họ sẽ không ăn. Cà ri là món thích hợp để che giấu cái mùi vị ấy.
Làm sao có sự trùng hợp quái gở này? Người lạ Simpson đem bỏ thuốc phiện và thức ăn của cậu bé, vào đúng lúc thức ăn đó lại là cà ri.
Chỉ có cà ri mới lấn át được mùi của bột thuốc phiện. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Vậy là Simpson bị loại ra vòng nghi vấn. Tôi chú tâm vào Stryker và bà vợ y. Quả thật chỉ có họ mới có thể lựa chọn món thịt cừu nấu cà ri cho bữa tối đó. Thuốc phiện đã được bỏ thêm vào sau khi cái đĩa đựng món ăn dành cho cậu giữ ngựa được để riêng ra. Chính vì thế mà những người khác cũng đã ăn món đó nhưng vẫn bình yên.
Vậy thì ai trong hai người đó đã tới gần đĩa thức ăn mà cô tớ gái lại không trông thấy?
Vụ rắc rối về Simpson đã cho thấy có một con chó canh giữ chuồng ngựa. Thử hỏi ai là người đã đi vào rồi lại đi ra với một con ngựa mà con chó lại không sủa để đánh thức hai anh chàng giữ ngựa ngủ trong cái vựa? Đó chắc chắn phải là người mà con chó rất quen thuộc. Tôi đã tin rằng giữa đêm khuya, Shaker xuống chuồng ngựa và dắt con ngọn lửa bạc. Nhằm mục đích gì? Chắc chắn là trong một mục đích bất lương. Nếu không thì y đã không đánh thức mê anh chàng gác chuồng. Tôi suy nghĩ nát óc để đoán xem y đang nghĩ gì. Đã từng có nhiều vụ các huấn luyện viên kiếm được nhiều tiền bằng cách cá cược ngựa của họ bị thua qua những người trung gian và sau đó ngăn cản không cho ngựa của họ thắng bằng một mánh khóe nào đó. Đôi khi do một gã jockey kìm hãm ngựa hoặc do một phương pháp tinh tế hơn. Với Shaker, anh ta hành động ra sao? Tôi hy vọng là những đồ vật ở trong các túi quần áo của anh ta sẽ giúp tôi.
Quả đúng là như vậy. Hai bạn chưa quên con dao kỳ lạ nằm trong bàn tay người chết.
Con dao mà không một đầu óc tỉnh táo nào chọn là vũ khí. Con dao đó được dùng trong những ca mổ tinh tế nhất. Thưa đại tá, ông thừa biết rằng ta có thể tạo ra một vết đứt nhỏ trên những gân khoeo con ngựa, mà nếu làm bên dưới da, thì vết đó không để lại một dấu vết nào. Một con ngựa bị khía gân, như vậy sẽ đi hơi khập khiễng. Điều đó sẽ được chỉ gán cho chứng phong thấp hoặc cho sự tập luyện quá sức.
Quần vố lại!
Ông đại tá kêu lên.
Đó là lý do mà Shaker muốn đưa con ngựa ra ngoài cánh đồng. Bởi vì nếu bị mũi nhọn, con dao rạch vào gân chân, chắc chắn con lửa bạc sẽ hung hăng đánh thức đến cả người ngủ say nhất thế gian. Vậy là phải ra tay ngoài trời.
Tôi đã mù quáng.
Viên đại tá rên rỉ.
Chính vì thế mà nó đã cần đến đèn dầu và đã quẹt que diêm lên đấy.
Dĩ nhiên, nhưng khi quan sát các đồ vật của anh ta, tôi còn hiểu được những động cơ gây ra tội ác nữa.
Thưa đại tá, một người từng trải không bao giờ mang theo trong túi mình những hóa đơn của một người khác. Chúng ta thanh toán những hóa đơn của chính mình là đủ rồi. Ngay lúc đó tôi kết luận là Shaker có một gia đình thứ hai. Tính chất của tờ hóa đơn chứng tỏ nó dính dáng đến một người đàn bà. Và người đàn bà đó đã tiêu xài hoang phí. Cho dù đại tá có đối xử rộng rãi đến đâu, Shaker cũng không thể mua sắm cho vợ những bộ quần áo giá tới 25 guinea. Tôi hỏi vặn bà Shaker về bộ quần áo nữ, và khi được bà cam đoan là bà chẳng bao giờ có bộ quần áo như vậy, tôi bèn ghi địa chỉ của tiệm may và xin một tấm hình của Shaker. Kể từ lúc đó, tất cả mọi chuyện đều đơn giản. Shaker dắt con ngựa đến một chỗ đất trũng, là nơi mà ánh sáng ngọn đèn dầu sẽ không bị ai trông thấy. Về phần Simpson, khi bỏ trốn, y đã đánh mất cái cà vạt. Shaker lượm lấy, có thể với ý định dùng nó để giữ con ngựa đứng yên. Khi đã vào trong cái trũng rồi, hắn ra đằng sau con ngọn lửa bạc và quẹt cây diêm lên. Nhưng con vật hoảng sợ vì cái ánh sáng đột ngột đó, hoặc bị thúc đẩy bởi cái bản năng kỳ lạ, linh cảm rằng người ta sắp làm hại nó. Nên nó đã bứt lên thật mạnh và đạp văng vào trán của Shaker. Mặc dù trời mưa và để cho khỏi vương víu, anh ta đã cởi áo đi mưa ra, mắc lên bụi cây. Và khi y té xuống, con da đã vạch dài trên đùi.
Tuyệt vời, cái y nhà ông đang có mặt ở đó.
Viên đại tá reo lên.
Sau đây là cú đánh chót của tôi. Tôi nghĩ rằng một người quỷ quyệt như Shaker sẽ không làm cái việc cắt gân nếu chưa được tập dượt từ trước.
Vậy anh ta thực tập với cái gì đây?
Mắt tôi lọt xuống đèn cừu và có ngay câu trả lời.
Tất cả đã đều được làm sáng tỏ, thưa ông Holmes.
Khi quay trở về London, tôi đến gặp người thợ may quần áo phụ nữ và bà ta nhận ngay ra John là một khách hàng hạng sang, có tên là Derbyshire, và bà vợ thì mê mệt những tấm áo đắt tiền. Người đàn bà đó đã dồn anh ta vào một tình hình tài chính thảm hại, khiến anh ta phải phạm tội.
Ông đã giải thích tất cả, ngoại trừ một điều. Trong thời gian đó, con ngựa ở đâu?
Nó đã chạy trốn và được Silas nuôi dùm. Và về điều này, chúng ta cần phải tỏ ra rộng lượng đối với Silas, thưa đại tá.